Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 291. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài này, ta ôn lại cách phát âm một số động từ và danh từ của chúng có tiếp vĩ ngữ là S-I-O-N, phát âm là Jin. Sau đó, ta học cách phát âm của các từ dễ phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ. Quý vị hãy nghe hai chữ, động từ trước và danh từ sau. Sign, signature. Âm G trong chữ sign câm, nhưng phát âm trong chữ signature, danh từ. Trong chữ sign, S-I-G-N, nghĩa là ký tên, âm G câm, không phát âm. Đó là động từ ở thể chưa chia, sign, quá khứ đơn và quá khứ phân từ của động từ sign là signed. Hiện tại phân từ present participle của sign là signing, âm G không phát âm. Nhưng khi thành danh từ, tương tự có chữ include, inclusion là bao gồm. Conclude, conclusion là kết luận, có phát âm. Thí dụ, I couldn't read your signature. It's not legible. Tôi không đọc được chữ ký của ông, chữ ký không rõ. Tương tự, resign, comprehend là hiểu. Danh từ comprehension, thì cái tiếp vĩ ngữ shen đọc là shen, extend, extension. My professor gave me 1 week extension for my paper. Giáo sư của tôi gia hạn cho tôi một tuần nữa mới phải nộp bài. My professor gave me 1 week extension for my paper. Vậy hai chữ extend và comprehend tận cùng bằng D chứ không phải là DE. Danh từ S-I-O-N phát âm là shen. Tiếp theo, những động từ sau đây tận cùng bởi C-E-I-V-E, sieve. Khi sang danh từ, C-E-I-V-E thành ra C-E-P-T-I-O-N. Thí dụ, perceive là nhận thức. P-E-R-C-E-I-V-E, danh từ, perception. Receive là nhận, danh từ, reception, cuộc đón tiếp, cuộc tiếp tân. Deceive, danh từ, deception, sự lừa dối. Conceive, danh từ conception, là quan niệm, nhận thức, và cũng có nghĩa là thụ thai. Misconceive, misconception, hiểu biết sai nhầm về vấn đề gì. Tóm tắt lại những động từ sau đây, tận cùng bởi C-E-I-V-E, khi sang danh từ C-E-I-V-E đổi thành C-E-P-T-I-O-N, perceive, perception, receive, reception, deceive, deception. Conceive, conception. Misconceive, misconception. Những động từ tận cùng bằng O, S, E khi sang danh từ thì ta bỏ E, thay thành I và thêm T, I, O, N. Thí dụ, compose, composition là làm văn, làm luận văn hay là soạn nhạc. Composed là bao gồm. Composed cũng có nghĩa là bình tĩnh. Động từ to compose, danh từ composition. Động từ suppose, danh từ supposition, giả thử. Động từ expose, danh từ exposition. Động từ có nghĩa là phơi bày ra, vạch trần. Còn danh từ có nghĩa là cuộc triển lãm. Transpose, T-R-A-N-S-P-O-S-E, transpose. Danh từ transposition là đổi chỗ, hoán vị hay là dịch giọng bài hát. Những chữ sau đây, chữ S phát âm là J và tận cùng bởi S-U-R-E. Thí dụ, closure là đóng cửa. The post office announced 300 closures this year. Sở bưu điện báo sẽ đóng cửa 300 trạm bưu điện năm nay. Enclosure, E-N-C-L-O-S-U-R-E, là mảnh đất có hàng rào. Thí dụ, the cows are kept in the enclosure. Leisure, hay còn đọc là leisure. L-E-I-S-U-R-E là sự nhàn rỗi, hay là thời gian nhàn rỗi. Measure, M-E-A-S-U-R-E là sự đo, sự ước lượng. Danh từ measure là một biện pháp. Pleasure là sự khoái lạc. Treasure, T-R-E-A-S-U-R-E là châu báu, kho tàng. Còn động từ to treasure có nghĩa là quý trọng. Những chữ sau đây tận cùng với S-I-O-N đọc là gen. Confusion là sự lộn xộn, sự xáo trộn, sự nhầm lẫn. Imprecision là sự thiếu chính xác. Precision là sự chính xác. Profusion là sự thừa thãi. Television, truyền hình. Quý vị cũng còn nhớ bốn chữ sau đây, trong đó âm D đọc là J. Quý vị còn nhớ những chữ đó không? Procedure, P-R-O-C-E-D-U-R-E, procedure là thủ tục. Graduate, graduate, sinh viên tốt nghiệp. G-R-A-D-U-A-T-E, graduate. Pendulum, P-E-N-D-U-L-U-M, quả lắc đồng hồ. Và schedule, schedule là thời biểu. Với bốn chữ, procedure, graduate, pendulum, schedule, trong đó âm D phát âm là J. Bây giờ chúng ta sang một điểm khác. Những động từ có hai vần thì thường nhấn vào vần nhì. Thí dụ, increase là tăng thêm. To increase, nhưng khi là danh từ thì nhấn mạnh vần nhất, an increase. Thí dụ, the company has increased its workforce by 10%. Hãng đã mướn thêm 10% nhân viên. There's a steady increase in the gas price the past 6 months. 6 tháng nay, giá xăng tăng đều đều. Nhớ lại bài trước chúng ta có chữ recall, R-E-C-A-L-L, nghĩa là thâu hồi. A recall là một sự thâu hồi. Export, xuất cảng. The export, xuất cảng. Động từ to import, nhập cảng. Danh từ import. Nhưng nhớ là chữ research là động từ, có thể đọc hai cách. Một là research, nhấn mạnh vần đầu, và research, nhấn mạnh vần nhì. Và danh từ thì nhấn mạnh vần đầu, research. Động từ to prefer là thích hơn, preferable. P-R-E-F-E-R-A-B-L-E, to prefer, preferable. To admire là khâm phục, sang tính từ admirable. To admire, admirable, nhấn mạnh vần đầu, cảm phục, đáng khâm phục. The performance is admirable. Buổi trình diễn rất đáng khâm phục. To present là trao tặng hay là giới thiệu. A present là một cái quà tặng. Presentable là chỉnh tề, bảnh bao. Sau đây chúng ta học use, nếu là danh từ, use là sử dụng, sự sử dụng. Động từ to use là dùng, sử dụng. Vậy nếu là danh từ, chữ S phát âm là S. Và nếu là động từ, phát âm là Z. Thí dụ, a used car, a second hand car là xe cũ. Còn gọi là pre-owned là chỉ xe cũ nhưng còn tốt. Chữ used to có hai cách phát âm. Used to chỉ là nếu nó là một past habit, nghĩa tiếng Việt là xưa thường, thì phát âm là used to. Thí dụ, I used to get up early when I worked downtown to beat the traffic. Tôi thường dậy sớm, đi làm ở trong thành phố để tránh kẹt xe. I used to smoke, but I have stopped now. Xưa, tôi thường hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. Vậy nếu là thói quen của quá khứ, đọc là used. Còn used, nếu là simple past của động từ used, nghĩa là dùng, thì phát âm là used. I used a jack to change the flat tire. Tôi dùng con đội để thay lốp cho xe bị xẹp. Và phân biệt cách dùng to be used to và to get used to, nghĩa là quen hay là trở thành quen. I am used to getting up early. Tôi đã quen dậy sớm. I can't get used to the cold weather in Chicago. Tôi không quen thời tiết lạnh ở Chicago. Vậy nếu chúng ta dùng to be used to, to get used to, nghĩa là quen, thì sau đó chúng ta phải dùng động từ doing, tức là một gerund. Còn nếu chúng ta nói một past habit, thì sau đó chúng ta dùng một infinitive. Tôi lặp lại. I used to get up early when I worked downtown to beat the traffic. Tôi thường dậy sớm đi làm ở trong thành phố để tránh nạn kẹt xe. Đó là xưa thường, thói quen trong quá khứ, theo sau bởi infinitive with to. I used to get up early when I worked downtown to beat the traffic. Còn nếu I am used to getting up early, tôi đã quen dậy sớm. Vì nếu muốn nói quen thì sau đó phải có gerund. Sau đây là một nhóm chữ mà âm P câm, không có đọc. Pneumonia, bệnh phổi. Cupboard, C-U-P-B-O-A-R-D, là tủ đựng quần áo hay bát đĩa. Quý vị nhớ chữ cup, nghĩa là một tách hay là một chén. Còn cupboard, cupboard, nghĩa là tủ đựng quần áo hay bát đĩa. Corps, C-O-R-P-S, corps là một sư đoàn. The medical corps là sư đoàn quân y. Số nhiều, đọc là corps. The marine corps, sư đoàn thủy quân lục chiến. Phân biệt với chữ corpse, C-O-R-P-S-E là xác chết. Vậy corps và corpse. Psychology, tâm lý. Psalm là thánh ca, P-S-A-L-M. Receipt, giấy biên lai, R-E-C-E-I-P-T. Coup, C-O-U-P, coup là một cuộc đảo chính. Psoriasis, P-S-O-R-I-A-S-I-S. Psoriasis là một thứ bệnh da. Pseudonym, P-S-E-U-D-O-N-Y-M, pseudonym, là biệt hiệu. Thí dụ, Mark Twain is the pseudonym of Samuel Langhorne Clemens, author of The Adventure of Huckleberry Finn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 271 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Tận cùng bằng D chứ không phải là DE. Danh từ S-I-O-N phát âm là Shin. Tiếp theo, những động từ sau đây tận cùng bởi C-E-I-V-E, sieve. Khi sang danh từ C-E-I-V-E thành ra C-E-P-T-I-O-N. Thí dụ, perceive là nhận thức. P-E-R-C-E-I-V-E, danh từ perception. Receive là nhận, danh từ reception, cuộc đón tiếp, cuộc tiếp tân. Deceive, danh từ deception, sự lừa dối. Conceive, danh từ conception, là quan niệm, nhận thức và cũng có nghĩa là thụ thai. Misconceive, misconception, hiểu biết sai nhầm về vấn đề gì. Tóm tắt lại những động từ sau đây, tận cùng bởi C-E-I-V-E, khi sang danh từ C-E-I-V-E đổi thành C-E-P-T-I-O-N. Perceive, perception. Receive, reception. Deceive, deception. Conceive, conception. Misconceive, misconception. Những động từ tận cùng bằng O-S-E khi sang danh từ thì ta bỏ E, thay thành I và thêm T-I-O-N. Thí dụ, compose, composition là làm văn, làm luận văn hay là soạn nhạc. Composed là bao gồm. Composed cũng có nghĩa là bình tĩnh. Động từ to compose, danh từ composition. Động từ suppose, danh từ supposition, giả thử. Động từ expose, danh từ exposition. Động từ có nghĩa là phơi bày ra, vạch trần. Còn danh từ có nghĩa là cuộc triển lãm. Transpose, T-R-A-N-S-P-O-S-E, transpose. Danh từ transposition là đổi chỗ, hoán vị hay là dịch giọng bài hát. Những chữ sau đây, chữ S phát âm là J và tận cùng bởi S-U-R-E. Thí dụ, closure là đóng cửa. The post office announced 300 closures this year. Sở bưu điện báo sẽ đóng cửa 300 trạm bưu điện năm nay. Enclosure, ENCLOSURE là mảnh đất có hàng rào. Thí dụ, the cows are kept in the enclosure. Leisure hay còn đọc là leisure. LEISURE là sự nhàn rỗi hay là thời gian nhàn rỗi. Measure, MEASURE là sự đo, sự ước lượng. Danh từ measure là một biện pháp. Pleasure là sự khoái lạc. Treasure, TREASURE là châu báu, kho tàng. Còn động từ to treasure có nghĩa là quý trọng. Những chữ sau đây tận cùng với SION đọc là gen. Confusion là sự lộn xộn, sự xáo trộn, sự nhầm lẫn. Imprecision là sự thiếu chính xác. Precision là sự chính xác. Profusion là sự thừa thãi. Television, truyền hình. Quý vị cũng còn nhớ bốn chữ sau đây, trong đó âm D đọc là J. Quý vị còn nhớ những chữ đó không? Procedure, PROCEDURE, procedure là thủ tục. Graduate, graduate, sinh viên tốt nghiệp. GRADUATE, graduate. Pendulum, PENDULUM, quả lắc đồng hồ. Và schedule, schedule là thời biểu. Với bốn chữ, procedure, graduate, pendulum, schedule, trong đó âm D phát âm là J. Bây giờ chúng ta sang một điểm khác. Những động từ có hai vần thì thường nhấn vào vần nhì. Thí dụ, increase là tăng thêm. To increase, nhưng khi là danh từ thì nhấn mạnh vần nhất. An increase. Thí dụ, the company has increased its workforce by 10%. Hãng đã mướn thêm 10% nhân viên. There's a steady increase in the gas price the past 6 months. 6 tháng nay, giá xăng tăng đều đều. Nhớ lại bài trước chúng ta có chữ recall, RECALL, nghĩa là thâu hồi. A recall là một sự thâu hồi. Export, xuất cảng. The export, xuất cảng. Động từ to import, nhập cảng. Danh từ import. Nhưng nhớ là chữ research là động từ, có thể đọc hai cách. Một là research, nhấn mạnh vần đầu, và research, nhấn mạnh vần nhì. Và danh từ thì nhấn mạnh vần đầu, research. Động từ to prefer là thích hơn, preferable. PREFERABLE, to prefer, preferable. To admire là khâm phục, sang tính từ admirable. To admire, admirable, nhấn mạnh vần đầu, cảm phục, đáng khâm phục. The performance is admirable. Buổi trình diễn rất đáng khâm phục. To present là trao tặng hay là giới thiệu. A present là một cái quà tặng. Presentable là chỉnh tề, bảnh bao. Sau đây chúng ta học use, nếu là danh từ, use là sử dụng, sự sử dụng. Động từ to use là dùng, sử dụng. Vậy nếu là danh từ, chữ S phát âm là S. Và nếu là động từ, phát âm là Z. Thí dụ, a used car, a second hand car là xe cũ. Còn gọi là pre-owned là chỉ xe cũ nhưng còn tốt. Chữ used to có hai cách phát âm. Used to chỉ là nếu nó là một past habit, nghĩa tiếng Việt là xưa thường, thì phát âm là used to. Thí dụ, I used to get up early when I worked downtown to beat the traffic. Tôi thường dậy sớm, đi làm ở trong thành phố để tránh kẹt xe. I used to smoke, but I have stopped now. Xưa, tôi thường hút thuốc lá, nhưng nay bỏ rồi. Vậy nếu là thói quen của quá khứ, đọc là used. Còn used, nếu là simple past của động từ used, nghĩa là dùng, thì phát âm là used. I used a jack to change the flat tire. Tôi dùng con đội để thay lốp cho xe bị xẹp. Và phân biệt cách dùng to be used to và to get used to, nghĩa là quen hay là trở thành quen. I am used to getting up early. Tôi đã quen dậy sớm. I can't get used to the cold weather in Chicago. Tôi không quen thời tiết lạnh ở Chicago. Vậy nếu chúng ta dùng to be used to get used to, nghĩa là quen, thì sau đó chúng ta phải dùng động từ doing, tức là một gerund. Còn nếu chúng ta nói mà past habit, thì sau đó chúng ta dùng một infinitive. Tôi lặp lại. I used to get up early when I worked downtown to beat the traffic. Tôi thường dậy sớm đi làm ở trong thành phố để tránh nạn kẹt xe. Đó là xưa thường, thói quen trong quá khứ. Theo sau bởi infinitive with to. I used to get up early when I worked downtown to beat the traffic. Còn nếu I am used to getting up early, tôi đã quen dậy sớm. Vì nếu muốn nói quen thì sau đó phải có gerund. Sau đây là một nhóm chữ mà âm P câm, không có đọc. Pneumonia, bệnh phổi. Cupboard, C-U-P-B-O-A-R-D, là tủ đựng quần áo hay bát đĩa. Quý vị nhớ chữ cup, nghĩa là một tách hay là một chén. Còn cupboard, nghĩa là tủ đựng quần áo hay bát đĩa. Corps, C-O-R-P-S, corps là một sư đoàn. The medical corps là sư đoàn quân y. Số nhiều, đọc là corps. The Marine Corps, sư đoàn thủy quân lục chiến. Phân biệt với chữ corpse, C-O-R-P-S-E là xác chết. Vậy corps và corpse. Psychology, tâm lý. Psalm là thánh ca, P-S-A-L-M. Receipt, giấy biên lai, R-E-C-E-I-P-T. Coup, C-O-U-P, là một cuộc đảo chính. Psoriasis, P-S-O-R-I-A-S-I-S. Psoriasis là một thứ bệnh da. Pseudonym, P-S-E-U-D-O-N-Y-M, pseudonym, là biệt hiệu. Thí dụ, Mark Twain is the pseudonym of Samuel Langhorne Clemens, author of The Adventure of Huckleberry Finn. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý vị vừa học xong bài 271 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.